nhóm tại đây chiều hôm nay để cùng thờ phượng Chúa và tôn vinh Chúa. Hôm nay tôi sẽ dừng lại chương trình giảng về các ẩn dụ và thí dụ của Chúa Giêsu để bắt đầu từ đầu tháng 9, vì anh chị em chúng ta nghỉ hè cho nên chúng ta cần để chương trình nghe giảng lời của Chúa về các ẩn dụ và thí dụ đó cho tháng 9 để anh chị em mình cụ hơn. Và hôm nay tôi muốn cùng với bà chị em chúng ta học đặc biệt khúc kinh thánh ở trong Giê-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 7 đến 11, và chúng ta sẽ kể ơn Chúa học hết phần này trong 3 bài tiếp theo. Bài thứ nhất mà tôi muốn với bà chị em chúng ta học ở đây là sự cuối cùng của muôn vật đã gần, được chép ở trong Giê-rơ thứ nhất đoạn 4 câu thứ 7 như thế này: sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta đang ở vào những ngày cuối cùng của nhân loại. Sự tái lâm của Chúa Giêsu rất gần rồi, thưa quý bà anh chị em. Những biến cố xảy ra trên thế giới ngày hôm nay, chúng ta thấy lời phán trước của Chúa Giêsu đã ứng nghiệm và hầu kề. Chúng ta thấy chiến tranh đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Ở tại Việt Nam, chúng ta thấy tình hình Biển Đông đã nổi rộ lên và làm cho nhiều người chúng ta lo lắng chiến tranh xảy ra. Rồi ở tại Ukraine, chiến tranh vẫn bùng nổ và chết chóc xảy ra khắp mọi nơi, cả máy bay bay trên trời với 298 hành khách bị bắn rơi xuống. Rồi chúng ta thấy hiện nay chiến tranh đang rất là khốc liệt xảy ra giữa Do Thái và Palestine. Dầu được kêu gọi ngừng bắn nhưng hai bên vẫn đánh nhau mãi và sự chết chóc càng ngày. Cả thế giới được rúng động và người ta biểu tình khắp mọi nơi ủng hộ Do Thái và ủng hộ Palestine chống lại nhau. Chúng ta thấy trên thế giới này, theo bức thánh cây thang về tiên tri được chép ở trong Đa-đen đoạn thứ 2, nếu tôi và quý bạn đang nghiên cứu, chúng ta thấy chúng ta đang ở trong thời đại cuối cùng của môn nhạc rồi, thưa quý bà anh chị em. Đế quốc Babylon trong cái thang tiên tri này đã sụp đổ đi qua rồi. Rồi cái đó là đế quốc Medo Persia, chúng ta thấy cũng đã qua trong lịch sử nhân loại. Đế quốc Hy Lạp giàu hùng mạnh đến đâu cũng tan rã, và đế quốc La Mã chúng ta thấy cai trị sắt đá cũng đã qua rồi trong lịch sử chúng ta. Và ngày nay chúng ta đang ở trong thời đại của bàn chân và các ngón chân của pho tượng đang lên ở trong Đa Linh đoạn 2 đó, và chúng ta đang sống thời đại cuối cùng của các ngón chân rồi. Và thời đại này Kinh Thánh nói rằng không có đế quốc nào dấy lên hùng mạnh như xưa nữa, nhưng mà hai chế độ như là sắt và đất sét dính vào nhau và không ăn khớp với nhau, nhưng mà luôn chống trả nhau. Và chúng ta quả thật đang sống thời đại cuối cùng đó. Và bàn chân nữa đất sét và sắt đã nói lên cho chúng ta thời đại giữa chủ nghĩa tư bản và cộng sản đã diễn ra, và chúng ta đang ở trong thời đại của các ngón chân, tức là thời đại cuối cùng rồi. Vì vậy mà Thánh Phi-e-rơ trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 7 đã cảnh báo cho nhân loại biết rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần, và ông kêu gọi mọi người cả trong hội thánh lẫn ở ngoài hãy làm gì trước thời đại cuối cùng của muôn vật này. Và cũng kinh thánh, câu kinh thánh mà chúng ta đọc qua đã nói rõ cho chúng ta phải làm gì. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 7 nói rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Phi-e-rơ cho biết rằng nhân loại đã tới ngày cùng rồi, sự cuối cùng của muôn vật đã gần rồi, sự tái lâm của Giê-xu cũng đã sắp đến rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta đã con của Chúa, chúng ta phải làm gì? Và ông khuyên người con em của Chúa phải làm ba điều. Thưa quý bạn chân, ở trong câu kinh thánh Phi-e-rơ nhất là 4 câu 7 chúng ta vừa nghe đọc. Điều thứ nhất là gì? Đó là phải khôn ngoan. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan. Vì sao Kinh Thánh dạy chúng ta phải khôn ngoan? và khuyên chúng ta phải công bằng cho đức bà anh chị em. Kinh Thánh là Đức Chúa Trời luôn luôn khuyên con cái của Chúa hãy khôn ngoan. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 16, khi Chúa Giê-xu còn tại thế thì Ngài nói rằng: kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói, vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chiên bồ câu. Rồi ở trong Roma đoạn 6 câu 19 nói gì? 16 câu 19 nói gì? Vậy tôi khuyên anh em, vui mừng mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành và thánh sạch đối với điều dữ. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 15 nhắc rằng: vậy hãy giữ cho khéo về các ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột nhưng như người khôn ngoan. Kinh Thánh luôn luôn dạy con cái của Chúa trong thời đại cuối cùng này phải khôn ngoan. Lý do tại sao? Tại vì phải có khôn ngoan để nhận định thời cuộc. Chúng ta đang đứng trong những ngày cuối cùng của nhân loại và thời cuộc diễn ra mỗi ngày ở trước mặt chúng ta và có thể biến đổi từng ngày từng giờ mà chúng ta không thể nào theo dõi hết. Chúa Giê-xu đã nói trước trong thời đại cuối cùng này có gì? Có nhiều Christ giả nổi lên, rồi có chiến tranh giặc giả, đói kém, động đất, rồi gì nữa, tinh thần của con của Chúa sẽ suy sụp và sự cám dỗ nhiều hơn, rồi tinh thần giãn ra các đất, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Và tôi và quý bạn chăng đã nhìn thấy nó trước mặt của mình từ suốt dòng lịch sử của nhân loại, và chúng ta thấy trong đời sống của mình từ dẫn đầu thế kỷ 19, 20 và 21 chúng ta vừa thấy. Những dấu hiệu đó nói gì? Là những điều mà con dân của Chúa cần phải khôn ngoan thấy rõ để nhận định thời cuộc. Khi tôi và quý bà chăng thấy chiến tranh xảy ra khắp mọi nơi, động đất và quá kém xảy ra trên toàn nhân loại và nhiều thứ khác diễn ra trên thế giới ngày hôm nay, chúng ta nhìn với con mắt của người yêu Đức Chúa để chúng ta nhận định rằng phải những điều đó đã xảy ra đúng như lời Chúa Giê-xu đã nói trước ở trong Kinh Thánh. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24, Chúa Giê-xu đã nói trước rõ ràng. Và chúng ta nhận định được điều đó là điều phải xảy ra và đúng như lời Chúa Giê-xu. Và như vậy thì chúng ta biết rằng đây là thời đại cuối cùng rồi. Chúng ta có sự khôn ngoan để biết nhận định thời cuộc là như vậy. Rồi thứ hai, người con gái của Chúa trong thời đại cuối cùng này, muốn nhận sắc đã gần này, chúng ta phải có sự khôn ngoan để thấy trước tai họa mà tránh. Có nhiều tai họa xảy ra, nhưng người con gái của Chúa chúng ta phải có sự khôn ngoan để biết mà tránh. Chúa Giê-xu đã từng nói khi thời đại cuối cùng này thì sẽ có nhiều hoạn nạn, như Ma-thi-ơ đoạn 24 và 41 nói, vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy và sau này sẽ không còn nữa. Và Chúa nói rằng thời kỳ cuối cùng này nhiều hoạn nạn xảy ra lắm. Vì vậy chúng ta là con của Chúa phải có sự khôn ngoan. Phi-e-rơ khuyên rằng anh em trong thời kỳ cuối cùng của môn gặp này phải có sự khôn ngoan để làm gì? Để chúng ta thấy trước tai họa mà tránh. Ở trong Ngôn đoạn 22 câu 3 chắc là: người khôn ngoan thấy điều tai họa và ẩn mình, nhưng kẻ ngu muội cứ đi luôn và mắc phải bà. Tôi và các bạn chân nhờ Ngài Chúa xin Ngài cho chúng ta sự khôn ngoan trong thời đại cuối cùng này để chúng ta thấy những gì xảy ra để chúng ta tránh. Đừng nhảy vào. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ hình phạt những kẻ tội lỗi mình. Nếu chúng ta bước vào trong tội lỗi thì chúng ta sẽ không thể nào tránh khỏi. Vì vậy trong thời đại cuối cùng này, trên những bản chất vấn đề này sắp xảy ra, và xin Chúa cho chúng ta mỗi người biết nhận định thời cuộc và biết tránh những điều phải tránh để chúng ta thoát khỏi hoạn nạn trong ngày cuối cùng này. Làm sao để tôi và quý bà đem có sự khôn ngoan cho quý bà đem? Kinh Thánh dạy chúng ta rõ lắm. Muốn có sự khôn ngoan để nhận định thời cuộc, muốn có sự khôn ngoan để tránh những tai họa hầu sẽ đến, chúng ta phải biết cách nào để mình có sự khôn ngoan mà Chúa ban cho. Làm sao để tôi và quý bà nó cần phải học, học chữ, học sự khôn ngoan của đời này, những triết lý của đời này. Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta những mấu chốt đặc biệt mà loài người không biết được. Thứ nhất là Chúa dạy chúng ta phải có sự kính sợ Chúa. Ở trong Châm Ngôn 19:10 chép rằng kính sợ sư ra ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhận biết đấng thánh đó là sự thông sáng. Kính sợ sư ra ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Nếu tôi và các bạn em muốn có sự khôn ngoan để chúng ta sống trong thời đại cuối cùng của môn vật này, thì tôi và các bạn em phải kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa tức là chúng ta phải tin Chúa, chúng ta phải vâng theo lời Chúa, chúng ta phải sống như là Chúa dạy và bước đi con đường lối mà Chúa đã bày ra để chúng ta sống để làm Chúa. Kính sợ Chúa tức là chúng ta sống làm sao mà Chúa không buồn, để Chúa vui lòng khi chúng ta sống trong thời gian này. Vì vậy muốn có sự khôn ngoan, đừng quên trước hết là phải có sự kính sợ Chúa trong những đoạn trên. Rồi phải làm gì nữa? Muốn có sự khôn ngoan thì chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết cân nhắc trong việc làm của mình. Trước khi chúng ta làm điều gì thì chúng ta phải cân nhắc rõ ràng coi điều này đúng hay là sai, điều này đẹp với Chúa hay là không, điều này chúng ta làm Chúa vui lòng không. Người Việt chúng ta nói là trước khi nói điều gì chúng ta phải uống rượu để tẩy lòng. Nhưng trước khi làm điều gì chúng ta cần phải quay về với lời Chúa, quay những điều mà chúng ta sắp làm đó có đẹp lòng Chúa hay là không. Ở trong Châm Ngôn 13:16 chép rằng: phàm người khôn khéo làm việc cứ theo sự hiểu biết, nhưng kẻ ngu muội bày tỏ sự thiên dạy của mình. Câu Châm Ngôn 14:15 lại tiếp: kẻ ngu dốt thì tin hết mọi lời, nhưng người khôn khéo xem xét các bước của mình. Nghĩa là khi chúng ta muốn làm điều gì thì chúng ta phải xem xét cách rõ ràng, soi những điều đó trong lời của Chúa Trời mà chúng ta đã đọc qua, đã học qua, để coi những điều mà chúng ta sắp làm đó có đúng với lời Chúa không, có đẹp lòng Chúa hay không. Và nếu tôi và các bạn xem cân nhắc như vậy thì chúng ta sẽ có sự khôn ngoan của Chúa Trời ban cho, soi sáng cho chúng ta. Và muốn có sự khôn ngoan nữa, Kinh Thánh dạy chúng ta điều mà trần gian cũng dạy cho quý bạn nhé. Trước nhất phải kính sợ Chúa, thứ hai là chúng ta phải cân nhắc mọi sự. Nhưng mà điều thứ ba Kinh Thánh dạy chúng ta để có sự khôn ngoan lạ lùng mà loài người không dạy được, thưa quý bạn nhé. Ở trong A-mốt 5:13 chép rằng: bởi đó cho nên trong thời như thế, tức là thời đại cuối cùng của môn vật này, người khôn ngoan sẽ làm thinh vì là thời khốn nạn. A-mốt là vị tiên tri của Chúa Trời rất xa xưa, trong thời Cựu Ước. Ông đã khuyên rằng trong thời đại cuối cùng của môn vật là con của Chúa chúng ta phải biết làm thinh trong thời đại này. Chúng ta phải khôn ngoan và nhắn tin thần của và biết nói những lời phải nói và không nói những lời không nói. Càng nói thì càng dài, nhưng càng yên lặng thì càng khôn ngoan. Và lời Chúa cho chúng ta ý như vậy. Ngày nay trong thời kỳ cuối cùng của môn vật này, người ta nói rất là nhiều, nói giao tiếp với nhau đã đặn, nhưng mà trên đài radio trong những tiếng nói rất nhiều người nói nhiều quá, người ta phê phán nhiều quá, nói xấu nhiều quá, người ta vu oan giáng họa cho người khác nhiều quá và nói rất nhiều đó cho những bạn nhé. Và càng nói thì càng sai lầm, và càng nói thì càng bị quả của cái miệng của mình. Vì vậy mà Kinh Thánh dạy chúng ta rằng trong thời sau đó này, trong thời kỳ mà cuối cùng của môn vật này, muốn có sự khôn ngoan chúng ta phải kính sợ Chúa, chúng ta phải cân nhắc mọi việc chúng ta làm theo lời của Chúa. Và thứ ba là phải biết làm thinh trong những lời nào phải nói và điều nào phải nín lặng. Ở trong thời kỳ này chúng ta có thể bị tai họa bằng lời nói của mình. Trước nhất, trong thời kỳ cuối cùng của môn vật đã gần này, là Chúa bên tôi của quý bạn trang là phải khôn ngoan. Nhưng cái đó chúng ta còn biết gì nữa cho quý bạn trang? Thì là viết đoạn 4:7 nói gì? Sự cuối cùng có môn đọc đã gần vậy hãy khôn ngoan. Rồi gì nữa tôi biết bạn chăng? Tiếp theo là gì? Hả? Sự cuối cùng của môn đọc đã gần vậy hãy khôn ngoan. Rồi gì nữa? Phải tỉnh thức. Phải tỉnh thức. Sự cuối cùng của môn đọc đã gần rồi là coi con số chúng ta không phải vùi mình vào nếp sống trần gian và lỗi này, cứ vô mình trong sự tối tâm của trần thế. Nhưng thời đại này là thời đại mà chúng ta cần tỉnh thức. Chúa dạy chúng ta rõ ràng lắm, phải tỉnh thức. Ở trong Luca đoạn 21 câu 36 Chúa Giêsu nói gì đối với bạn nhé? Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Thời kỳ sau lúc này có nhiều tai nạn xảy ra lắm, thưa quý bà em. Vì vậy mà Kinh Thánh dạy chúng ta hãy tỉnh thức. Ở trong Tê Sanh Canh Nhất đoạn 5 câu 16 chép rằng vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dèm dĩ. Tỉnh thức có nghĩa là gì? Tức là ở trong tư thế sẵn sàng chờ đợi và sẵn sàng đối ứng với tất cả mọi sự xảy ra trong đời sống của mình. Người tỉnh thức là người không buông mình vào trong tối tâm nhưng mà vâng giữ lời Chúa và bước đi theo sự dạy dỗ của Chúa. Lý do tại sao tôi và quý bà anh chị em phải tỉnh thức theo quý bà dân? Thứ nhất, vì Chúa không biết ngày và giờ nào Chúa trở lại để làm chúng ta lập. Chúa có cho tôi mỗi bàn tay biết ngày nào Chúa tái lâm, Chúa trở lại để tiếp rước chúng ta về nước trời không? Dĩ nhiên không. Và Chúa Giêsu nói rằng ngày đó không ai biết cả, chính Chúa Giêsu không biết gì, Chúa Cha biết mà thôi. Và ngày nay có một số giáo phái tôn giáo thì định ngày Chúa tái lâm, họ định ngày này ngày khác, vân vân, và cuối cùng đều là thất bại cả. Ai biết được ngày Chúa tái lâm? Vì vậy mà Kinh Thánh dạy chúng ta là phải tỉnh thức. Ở trong Mát câu 13, câu 35, câu 7, Chúa dạy gì? Chúa nói rằng vậy các ngươi hãy tỉnh thức, thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gái hay là sớm mai, e cho người về tình tình gặp các ngươi đang ngủ chẳng. Chúa Giêsu nói rằng ngày tái lâm của Chúa đã kêu gọi chúng ta về hưởng phúc đời đời trên trời. Ngài đến tình tình, không ai biết được, có thể là thì giờ này, có thể là chiều nay tối, đêm tối này hoặc là sáng mai, không có ai biết được cả. Vì vậy mà chúng ta phải tỉnh thức chờ đợi, thưa quý bà anh chị em. Khi Chúa Giêsu còn tại thế, Ngài đã kể câu chuyện về một đám cưới ở tại Do Thái. Và đám cưới người Do Thái có cái tục lệ rất lạ lùng hơn đám cưới của Việt Nam của chúng ta, là thường họ đến rước dâu vào ban đêm, có khi trong đêm khuya không ai hay cả. Vì vậy mà trong đám cưới dọn dẹp đó thì người ta có những người tiếp đón chàng rể, và Chúa Giêsu kể rằng có 10 người nữ để tiếp đón chàng rể vào trong phòng cưới. Thì có 5 người thì đem đủ dầu để đốt đèn chờ chàng rể, nhưng mà 5 người nữ khác thì không có những người gì cả. Và khi chàng rể đến trễ, dầu của họ hết. Khi hay tin là chàng rể tới, những người mà không đem dầu sẵn thì nó hết dầu rồi xin mượn, xin dầu của người khác, nhưng mà người khác không cho, và cuối cùng thì chàng rể đến thì những người này bị bỏ ra ngoài, không được vào trong tiệc cưới. Và Chúa Giêsu nói thí dụ này để cho tôi và quý bà em phải tỉnh thức, ngày đêm tỉnh thức, thức canh. Chúa Giêsu tới có thân hình để đón rước chúng ta. Vì vậy tôi và quý bà anh chị em phải tỉnh thức. Lời của Chúa dạy tôi và quý bà anh chị em rằng thời đại cuối cùng của môn dân đã gần rồi. Tôi và quý bà anh chị em không biết là gần lúc nào, Chúa đến lúc nào. Vì vậy mà Kinh Thánh dạy chúng ta là sự cuối cùng của môn dân đã gần, vậy hãy khôn ngoan và tỉnh thức. Tôi và quý bà anh chị em tỉnh thức không trước mặt Chúa. Chúng ta biết rằng ngày Chúa tới lại trở lại không định trước, cho nên chúng ta phải tỉnh thức. Và lý do tôi cũng bàn chân phải tỉnh thức nữa, đó là hiện nay ma quỷ biết thời kỳ của nó là cuối cùng rồi, cho nên luôn luôn tìm cách để rình mò và tiếp nuốt lấy chúng ta như trong kinh thánh của Chúa. Ê-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 8 chép: vậy hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử trống đi rình mò chúng con anh em, tìm kiếm người nào có thể nuốt được. Rõ ràng trong thời đại cuối cùng này, Phi-rơ đã cảnh cáo cho chúng ta biết rằng ma quỷ như sư tử trống đang rình mò để tìm nuốt chúng ta. Nếu con cũng bạn các con tỉnh thức, chúng ta buông mình vào trong quá độ sai xưa rồi thù hằn ghen ghét vân vân, sống trong tối tâm thì sống bảy ma quỷ ngay, ma quỷ sẽ cắn nuốt những người đó, và có nhiều người xa vào bẫy của ma quỷ cho những bạn chân. Thời kỳ này có nhiều cán bộ lắm, nếu con cũng bạn chân không tỉnh thức sẽ sập vào bẫy. Có một số những cái chúa chúng ta thấy nhóm trong nhà thờ này, nhưng chỉ vì một việc nhỏ xảy ra trong nội tâm, một lời nói nào đó của một anh em nào đó, rồi tức giận rồi bỏ hội thánh một lần nữa, chúng ta thấy có người bỏ hội thánh, họ sụp vào bẫy cám dỗ dễ dàng quá thưa quý bạn chăng. Vì vậy mà kinh thánh dạy chúng ta phải tỉnh thức, vì ma quỷ chưa sự tư đóng đắc rình mò có thể tuốt chúng ta lúc nào mà chúng ta không biết được. Chúa cần tái đoán rồi thưa quý bạn chăng, chúng ta cần phải tỉnh thức. Điểm thứ ba mà lời Chúa dạy chúng ta và dạy chúng ta cuối cùng đã cần rồi, chúng ta trước tiên là phải làm gì? Phải khôn ngoan. Thứ hai là phải tỉnh thức. Và thứ ba, cái thánh dạy con của bạn cha phải làm gì nữa thưa quý bạn cha? Phải làm gì? Phải cầu nguyện. Sự cuối cùng của môn vật đã cần ngày hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Thời đại cuối cùng này, tôi và quý bạn cha cần phải cầu nguyện để cầu nguyện với Chúa. Sự cầu nguyện, có ý nghĩa của sự cầu nguyện là trình bày duyên cớ mình ở trước mặt Chúa, nghĩa là chúng ta đem hết cả tâm sự, những khó khăn, những gì mà chúng ta không thể làm được, chúng ta trình lên trước mặt Chúa, xin Ngài giải cứu chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Chúng ta trình bày trước mặt Chúa duyên cớ của mình như vậy và cầu nguyện. Kinh Thánh đó rất rõ là cầu nguyện là chúng ta đến gần. Sự cuối cùng của môn vật đã cần rồi, chúng ta đừng đi xa cách Chúa Trời. Bởi vì nếu chúng ta yếu đuối, chúng ta không cầu nguyện, có nghĩa là chúng ta không đến gần với Chúa Trời, chúng ta đi xa cách Chúa Trời. Mỗi ngày mỗi giờ tôi cũng bàn chân cần đến với Chúa gần hơn, nói chuyện với Ngài gần hơn, tương giao với Ngài gần hơn, và như vậy chúng ta là những người đến gần Chúa và Chúa đến gần với chúng ta. Nếu tôi và quý bạn chăng đi xa Chúa trong thời đại cuối cùng này, cái gì xảy ra? Trở lại công việc thưa quý bạn chăng, có nhiều người nói rằng tôi sẽ làm điều này điều khác, tôi làm tự do, nhưng đến cuối cùng tôi sẽ trở lại. Có nhiều người đi trong con đường tội lỗi được khuyên phải bỏ đi, nhưng nói rằng không, tới một thời gian nào đó tôi sẽ trở lại. Nhưng mà trở lại kịp không? Có lúc chúng ta đi xa quá, chúng ta không trở lại kịp thưa quý bạn chăng. Vì vậy Chúa nói là cầu nguyện là đến gần với Chúa. Ở trong Thiên Thiên 73 câu 28 chắc rằng: nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Chúa Trời, tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu của mình. Ê-sai đoạn 58 câu 2 chắc rằng: ngài ngài mà tìm kiếm ta và muốn biết người của ta, như dân đã theo con mình và chưa từng bỏ được pháp của Chúa Trời mình, họ cầu hỏi ta và sự xét đoán con mình và vui lòng gần gũi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói rằng họ đến gần với Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 3 câu 12 nói rằng: trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời. Cách dạng gì? Kinh Thánh cũng luôn kêu gọi tôi và bạn ta đến gần với Chúa Trời. Mà thời đại cuối cùng của môn vật này phải đến gần Chúa Trời hơn. Đừng xa cách Ngài, chúng biết bạn ta đừng bỏ phí thời giờ của mình. Hãy để những giờ cầu nguyện gần gũi với Chúa, thương giao, thăm giao với Chúa. Thì giờ ngọt ngào đó để chúng ta sẵn sàng chờ đón Chúa cho quý bạn anh chị em. Cầu nguyện cái chính là trình bày cái sự mình cho Chúa, đến gần Chúa, nhưng cầu nguyện cũng là đi tìm kiếm Chúa, tìm kiếm Chúa. điều đó cần thiết, nhưng mà phải ưu tiên số 1, chúng ta tìm kiếm Chúa. Ở trong Isaiah 55 câu 6 có gì? Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va khi mình gặp được, hãy kêu cầu khi Ngài ở gần. Chúa đang gần chúng ta, hãy kêu cầu Chúa, hãy tìm kiếm Chúa trong bước vào trên. Thời đại cuối cùng này phải cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Đừng có hững hờ trong sự cầu nguyện. Mỗi ngày mỗi giờ chúng ta ở trên giường ngủ, ở bất cứ nơi nào, chúng ta hãy thâm giao với Chúa, cầu nguyện, trình bày cơ sự trước mặt Chúa. Trong một đêm khi chúng ta thức giấc, quý bạn sẽ có dành giờ đó để cầu nguyện không? Khi chúng ta không ngủ được, chúng ta có dành giờ để cầu nguyện không? Chúa cho chúng ta có giờ không ngủ được để làm gì? Để chúng ta cầu nguyện. Và trong đêm tối đó, có khi nào quý bạn sẽ cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện gia đình mình, cầu nguyện cho từng con cái của Chúa, mà nhắc tên từ một, xin Chúa nhìn giữ cho ơn Chúa không? Chúng ta nên cần của Chúa cầu nguyện từ quý bạn sẽ. Chứ cầu nguyện có phước hạnh nhiều lắm. Kinh Thánh nói rằng Chúa sẽ ở gần người cầu nguyện. Ở trong Thi Thiên 145:18 chắc là Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, Đức ở gần mọi người có lòng thành thật cầu khẩn Ngài. Cầu nguyện là chúng ta đến gần Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh nói lạ lùng lắm là khi chúng ta cầu nguyện theo lối bàn chân thì Chúa đến gần của chúng ta. Đức Giê-hô-va ở gần những kẻ cầu khẩn danh Ngài. Rồi khi chúng ta cầu nguyện thì Đức Chúa Trời tiếp cứu chúng ta, phù hộ chúng ta. Ở trong Ê-xê-sa-ra cho chúng ta biết là tay của Đức Giê-hô-va phù trợ mọi người nào tìm kiếm Ngài. Ê-xê-sa-ra 8:2 nhắc như thế. Người nào tìm kiếm Chúa cầu nguyện thì cái nó nói gì? Tay Đức Giê-hô-va phù trợ người đó, giúp đỡ người đó. Vậy mà tại sao chúng ta không cầu nguyện, không đến gần Đức Trời cho Chúa bằng chân? Chúng ta cần biết bao nhiêu sự giúp đỡ trong đời sống của mình, nhất là trong đức tin yêu mến Chúa, giữ vững lời của Chúa. Nhưng mà tại sao chúng ta không cầu nguyện để Chúa Trời phù hộ chúng ta? Rồi Đức Chúa Trời cũng sẽ nhận lời và làm việc lớn trong sự cầu nguyện chúng ta, vào ơn đối với sự cầu nguyện của chúng ta. Trong Giê-rê-mi 33:3 chắc là hãy yêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn mà có là những việc các ngươi chưa từng thấy, từng biết. Chúa sẽ giải cứu chúng ta, để giúp đỡ chúng ta, trả lời cho sự của chúng ta, làm những việc lớn mà có chúng ta không biết được khi chúng ta cầu nguyện theo nguyên bản trên. Và Chúa còn hứa Ngài sẽ nhận lời cầu nguyện chúng ta trong cơn hoạn nạn. Trong cơn hoạn nạn, Thi-thiên 34:17 chắc là người các mình kêu cầu Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi sự gian truân. Nếu tôi một cái bản thân cầu nguyện, Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ nghe và Ngài nhậm lời và giải cứu chúng ta khỏi mọi sự gian truân. Trong thời đại cuối cùng này, chúng ta sẽ đối diện với nhiều gian truân lắm. Những bệnh tật của thời đại, những đau yếu của sức thần mà chúng ta không đỡ kịp, và nhiều thứ tai nạn khác xảy ra mà chúng ta biết rằng chúng ta không ngờ được. Nhưng người công bình cầu nguyện, Chúa sẽ giải cứu trong lúc gian truân của chúng ta. Vì vậy, Ngài cuối cùng cũng muốn nhận đạt được rồi. Quý bà chan đừng quên ba điều quan trọng. Và mong rằng khi quý bà chan ngồi đây nghe lời Chúa, đừng quên ba điều quan trọng này. Hãy trở về nhà mình và thực hiện. Thứ nhất là phải khôn ngoan. Thứ hai là phải tỉnh thức. Và thứ ba phải cầu nguyện. Và nếu tôi và quý bạn chăng làm ba điều đó thì sự cuối cùng cũng dẫn đến gần này, gần rồi thì không có điều gì mà làm chúng ta lo sợ cả. Tất cả mọi chúng ta đều phải bàn tay Chúa, Chúa gần chúng ta, Chúa yêu mến chúng ta, Chúa giải cứu chúng ta. Chúng ta sẽ thoát khỏi và cám dỗ của đời này cũng mang nghĩa là chúng ta đã bước đi khi tiến kẻ đốc Chúa Giê-xu khỏi thiên sứ khỏi trên trời. Chúng ta sẽ cùng hội ngộ với Chúa Giê-xu phước của Ngài, Chúa đến tình hình cho quý bạn chăng. Vì vậy mà phải khôn ngoan tỉnh thức cầu nguyện. Cầu xin Chúa giúp tôi quý bạn chăng như thế, để chúng ta sẵn sàng